Cho nên ở đây là Phật phát cái ý niệm đó. Cho nên Phật mới ví dụ cũng giống như là Diễn Nhã Đạt Đa. Diễn Nhã Đạt Đa là cái tên mà còn âm ở tiếng Phạn đó. Chứ còn nếu mà Trung Hoa dịch ra là Từ Thọ. Từ Thọ tức là do đến ở nơi cái thần miếu xin cầu được đó. Thì đây cái ví dụ này rất là rõ. Cái đầu không? Đang là buổi sáng sớm mà soi cái gương, soi gương là thấy cái đầu mặt ở trong gương đó thì lại thích thú cái đầu ở trong gương, bởi vì thấy rõ cái đầu trong gương đó, nó có mắt có mày đồ thấy dễ coi. Rồi cái thì chắc cái đầu mình đây tại sao nó lại không thấy gì hết. Cái đầu trong gương nó đẹp quá, còn cái đầu này không thấy gì hết. Vậy là chắc nó là quỷ quái. Cho nên ngay đó là phát cuồng bỏ chạy. Thì như vậy cái cuồng phát cuồng bỏ chạy đó nó nhân đầu không có. Nhân cái đầu mà nó nhân cái đầu được không? Cái đầu nó đâu có sanh cuồng được. Cho nên cái cuồng đó là do cuồng bỏ chạy thôi, chứ không nói nhân đầu hết. Phải không? Cuồng là do cuồng thôi, tức là mê bất giác rồi phát cuồng vậy thôi. Còn bây giờ còn hỏi tìm nhân đâu nữa. Vậy cho nên chỗ đó là chỗ dễ lầm. Thì vậy ngay khi phát cuồng đó thì cái đầu nó có mất đi đâu, hoặc là ngay khi phát cuồng đó nó có sanh thêm cái đầu nào khác. Rồi khi mà hết cuồng đó rồi cái đầu nào diệt, có sanh có diệt gì trong đó. Cho nên ở đây trong đó thật là không có gì sanh, không có gì diệt trong đó hết. Chỉ cần ngay nơi đó mà tỉnh lại là xong. Tức là ngay khi mà đang phát cuồng chạy vậy đó thì tỉnh lại là xong thôi. Chứ còn ở đó mà gọi là tìm coi cái cuồng đó nó nhân đâu mà có. Thì bao giờ mà có nhân. Bởi vậy cho nên ngay cái cuồng đó mà tỉnh lại là xong, gọi là ngay vọng tức là chân thôi. Tức ngay cái vọng đó tức là chân thôi, chứ còn có cái chân nào khác nữa. Cho nên đây ngài mới nhấn mạnh, nghĩa là cái vọng đó nó vốn là không có nhân, phải không? Đã gọi là vọng thì làm sao có nhân đó. Mà nếu có chỗ nhân á thì làm sao gọi là vọng, có chỗ nhân thì còn gọi là sao là vọng được. Như vậy thì những cái đó, những cái vọng tưởng đó do nó cứ sôi chuyển, vọng thì chứa lớp vọng vọng vậy thôi, về dài giác nó thì nó hết. Cũng giống như là cái mê, mê thì nhân mê có thôi chứ không nói nhân đâu hết. Mê là nhân mê thôi. Cho nên gọi là vọng không có chỗ nương. Chỗ này là chỗ mình phải thấy cho thật kỹ, đó là cái chỗ mà để mà ứng dụng. Cái vọng nó vốn không có chỗ nương, cho nên mới gọi là vọng. Mà chính nó không có, vốn không có chỗ nương, cho nên là khi giác cái thì nó hết. Còn nếu mà nó có chỗ nương á, thì là phải dẹp cái chỗ nương đó nữa. Mà dẹp cái chỗ nương đó thì sao? Thì nó kiếm chỗ khác nó nương. Thì làm sao bao giờ hết vọng? Cho nên đây vọng không có chỗ nương là ý nói ngay đó tức là chân rồi, nếu mình khéo giác trở lại. Nên cái câu chuyện mà ông Tăng hỏi ngài Triệu Châu, hỏi lại chứ học nhân mờ tối chậm lục đang một phen chìm nổi thế nào mà ra khỏi được đó, không? Nghĩa là học nhân đang một phen mờ tối chậm lục chìm nổi thì giờ làm sao ra khỏi được, tức là muốn là ra khỏi cái hư vọng đó. Thì ngài Triệu Châu ngài chỉ ngồi yên thôi, không có đáp gì hết. Hỏi câu đó là biết là không, là sai rồi. Để ông Tăng còn thưa, đây là con hỏi thật hòa thượng mà. Cho ngài ngồi yên. Thì ngài mới bảo, ông ở đâu không mà làm một chìm một nổi. Nghĩa là ông đang ở đâu mà làm một chìm một nổi. Đó là đánh thức ông ngay chỗ đó, là ông cho ông tỉnh lại. Ông bảo rằng ông đang bị một chìm một nổi, phải không? Vậy thì còn ai mà đang ở đây hỏi đó? Ông đang một chìm một nổi, đang chìm đang nổi đó, thì còn ai mà đang ở đây hỏi đây? Rõ ràng nghe ông thật là ông đang hỏi rõ ràng đây, thì còn cái người nào nữa đang làm một chìm một nổi? Ông chỉ đây đang đứng hỏi rõ ràng đây, còn cái người nào là người đang làm một chìm một nổi? Rõ ràng đó là quên mình mà cứ tưởng cái gì đâu, nó gọi là vọng thôi. Còn nếu mà ngay đó tỉnh lại thì có chìm nổi bao giờ đâu. Tức là ngay vọng tức chân nè, không có cái thứ hai xen vào trong đó. Nghe đâu có cái người nào là cái người một chìm một nổi nữa. Còn ở đây mình tưởng đâu có cái người nào đó bị một chìm một nổi, cho nên mình lầm trong cái chỗ đó. Bởi vậy mà đây thì Ngài nói rõ, nghĩa là cái vọng nó không có chỗ nương, là ngay đó mà tỉnh lại là xong. Cho nên nó vốn là không có sanh, thì còn có gì nó diệt nữa. Do đó mà Ngài mới bảo, giống cũng như là cái người ngủ, khi mà tỉnh dậy là muốn đem cái việc ở trong mộng đó mà nói ra cho người khác, làm sao mà nói. Giờ muốn lấy cái vật ở trong mộng đó chỉ, làm sao chỉ. Nghĩa là muốn đem cái vật mà ở trong mộng đó chỉ ra cho người khác, làm sao chỉ. Chỉ con cái nói nó là mộng thôi, vậy thôi. Còn ở đây muốn lấy cái vật trong đó đem chỉ ra, thì đó rõ ràng là chưa hết mộng. Tuy mở mắt mà chưa hết mộng. Cũng vậy ở đây, nếu mà tỉnh rồi á, mà còn muốn coi tìm cái mê nó ở đâu, thì đó là vẫn còn mê chưa hết. Là nhớ rõ ý đó. Cho nên ở đây Ngài mới nói rõ, nghĩa là giống như là diễn nhã đó, thì há có nhân duyên mà tự sợ cái đầu bỏ chạy. Nếu mà bỗng nhiên cái cuồng nó hết, thì cái đầu đó nó đâu phải tự ngoài mà được. Hết cuồng rồi thì cái đầu vẫn nguyên đó thôi. Mà dù cho khi chưa hết cuồng đó, cái đầu nó cũng đâu có mất. Ở đây Ngài mới nói thêm, Phú Lô Na, cái tánh vọng như thế đó thì nó có cái nhân gì? Cái tánh vọng như vậy đó thì nó có nhân gì? Ông chỉ là chẳng có tùy theo phân biệt, hay không? Ba cái thứ tương tục là thế gian, nghiệp quả, chúng sanh á, do ba cái duyên đó nó đoạn á, cho nên là ba cái nhân nó chẳng sanh, thì cái diễn nhã đạt đa ở trong tâm ông đó, tánh cuồng nó tự hết, mà hết tức là bồ đề thôi. Thì cái thắng tịnh minh tâm, tức là cái tâm mà sáng suốt thanh tịnh thù thắng đó, nó vốn là trùm khắp cả pháp giới, chẳng từ nơi người mà được. Thì đâu nhờ phải công phu nhọc nhằn lao khổ tu chứng. Cũng ví như có người ở trong cái áo của mình để buộc một hạt châu như ý mà không có tự hay biết, rồi nghĩa là nghèo khổ lang thang ở phương khác, tức là xứ người, xin ăn rong ruổi xin ăn, tuy thật là nghèo cùng không, nhưng mà hạt châu đó cũng chưa từng mất. Bỗng nghĩa là có người trí chỉ cho cái hạt châu đó, thì nghĩa là những cái điều mong muốn nó đều được như ý, thì khiến liền được nghĩa là giàu to, thì mới tỏ ngộ được cái viên thần châu đó đó, chẳng phải từ bên ngoài mà được. Tức là ở đây Ngài mới nói rõ lại cái tánh vọng á, cái tánh mà vọng đó đó, nó có cái nhân gì đâu, nó chỉ là mê thôi. Bây giờ cái căn bản là ông chẳng có tùy theo phân biệt ba cái thứ gọi là tương tục, là thế gian, nghiệp quả, chúng sanh đó đó, không tùy theo đó phân biệt, thì ba cái duyên đó đoạn, thì không còn cái nhân để mà sanh trở lại nữa, thì ngay đó là cái tánh cuồng của diễn nha đà trung tâm nó hết thôi. Mà cuồng hết thì tức là bồ đề chứ còn gì khác. Thì như cái bồ đề đó đó, nó ở đâu mà nó lại. Cho nên đó là cái sẵn thôi, không từ người mà được, đâu có nhờ nhọc nhằn tu chứng. Cho nên ở đây nghĩa là chỉ cuồng, cái tánh cuồng nó hết rồi, hết tức bồ đề, gọi là như trở bàn tay vậy thôi. Mà cái căn bản ban đầu là chớ có tùy theo phân biệt. Đây là cái chỗ phải trở lại, bởi vì chẳng tùy theo phân biệt tức là dừng cái ý nghiệp. Phân biệt là thuộc về ý nghiệp, dừng cái ý nghiệp không, thì nghĩa là các cái nghiệp nó chẳng sanh, bởi vì các nghiệp là từ nó ý nghiệp mà nó sanh, mà giờ cái ý nghiệp này nó dừng thì các nghiệp nó không có sanh. Mà các nghiệp không sanh là tự mình trở về nguồn chứ gì. Khi trở về nguồn rồi á, không hết mê, thì mới rõ ra là cái tánh bồ đề nó vốn sẵn có thôi, chứ không phải từ đâu được hết. Cho nên mới nói rằng không phải do nhọc nhằn tu chứng mới được, tức là nó sẵn có. Đây là khiến cho mình quên cái công phu, nghĩa là thấy nó vốn là sẵn thôi, gọi là ngộ rồi cũng đồng như chưa ngộ, chứ không phải là có cái gì đó để được. Đó là một ý nghĩa, không?